Mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cho chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư tôi giảng tới thiền sư Đàm Thạnh ở Vân Nham. Ngài sinh năm 782, tịch năm 841 dương lịch. Sư họ Vương, quê ở Kiến Sương, Trung Lăng. Lúc nhỏ sư xuất gia tại Thạch Môn. Ban đầu sư đến tham học với bá trượng Hoài Hải ngót 20 năm mà chưa ngộ huyền chỉ. Bá trượng Quy Tịch, sư đến tham học với Diệu Sơn Duy Nghiễm. Diệu Sơn hỏi: ở đâu đến? Sư thưa: ở bá trượng đến. Hỏi: bá trượng có ngôn cứu gì để chỉ dạy đồ chúng? Sư thưa: thường ngày hay nói ta có một câu đầy đủ trăm vị. Diệu Sơn hỏi: mạn là vị mạn, lạc là vị lạc, không mạn không lạc là vị thường, thế nào là một câu đầy đủ trăm vị? Sư không đáp được. Hôm khác Diệu Sơn hỏi: bá trưởng nói pháp gì? Sư thưa: có khi thầy thượng đường, đại chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tan hết. Lại gọi: đại chúng, chúng xoay đầu lại. Thầy bảo: ấy là gì? Diệu Sơn bảo: sao không sớm nói thế đó? Hôm nay nhờ ngươi thuật lại, ta được thấy Hải huynh ngay câu nói ấy, sư tỉnh ngộ lễ bái. Đây là một cái đoạn ngài Đàm Thạnh đi hỏi đạo. Như ngài đến chỗ thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm, ngài hỏi, ngài Dược Sơn hỏi: ở đâu đến? Thì sư thưa: ở bá trượng đến. Thì Dược Sơn hỏi: bá trượng có ngôn cứu gì để chỉ dạy đồ chúng? Thì ngài thưa rằng: thường ngài hay nói ta có một câu đầy đủ trăm vị. Một câu mà đủ trăm vị. Thì nghe nói như vậy, ngài Dược Sơn ngài liền bẻ lại: vị mạng là mạng, vị lạc là lạc, không mạng không lạc là vị thường, thế nào một câu đầy đủ trăm vị? Ngài bí đáp không được, cho nên im lặng. Đó là qua một đoạn. Như vậy ở đây, vì chỗ đó ngài chưa lãnh hội cho nên tôi khỏi giải thích. Và tới cái đoạn sau, hôm khác thì Diệu Sơn hỏi: bá trưởng nói pháp gì? Thì ngài nói rằng: có khi thầy thượng đường, đại chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tan hết. Lại gọi: đại chúng, đại chúng xoay đầu lại. Thầy bảo: ấy là gì? Kêu gọi đại chúng, đại chúng xoay đầu lại. Ngài hỏi: ấy là gì? Thì Diệu Sơn bảo: sao không sớm nói thế đó? Hôm nay ta nhân ngươi thuật lại, nhân ngươi thuật lại ta được thấy Hải huynh ngay câu nói ấy, sư tỉnh ngộ lễ bái. Thì quý vị nghe nó có mùi vị gì không? Tại sao mà tổ bá trượng khi mà đại chúng đã hội đã họp ở trong giảng đường rồi. Thì ngài vào đó cái rồi cầm gậy đuổi đại chúng đi hết, đuổi chạy ra. Chạy ra rồi cái ngài gọi đại chúng, rồi ai nấy xoay đầu lại. Ngài hỏi ấy là gì? Thì như vậy cái hành động đó quý vị thấy nó mang đầy đủ cái ý nghĩa thiền vị từ ban sơ. Thiền vị từ ban sơ mà tôi thường kể cho quý vị nghe đó, nghe luôn luôn đi cái gọi, gọi tên, xoay đầu lại hỏi cái gì. Ngay khi hỏi cái gì đó thì người kia liền ngộ. Như vậy ngộ cái gì? Bởi vì chúng ta thấy ở trong nhà thiền nhóm hai cái phần con mắt và lỗ tai, phải không? Hai cái phần đó các ngài thường sử dụng nhất. Cho nên đuổi đi gọi cái gì, gọi lại cái xây mặt, nói cái gì, cái người ta liền nhận ra. Nếu không có cái gì đó gọi làm sao biết xây mặt, xây lại. Gọi biết xây lại tức là chỉ mình có một cái thường trực mà mình quên. Cho nên khi gọi cái xây lại, nói ấy là gì, ngay đó liền ngộ. Nhắc lại câu đó thì ngài giữa sơn ngài bảo sao không nói sớm, không sớm nói thế đó. Hôm nay nhờ ngươi thuật lại ta được thấy hải huynh. Như vậy thì ngươi thuật lại câu đó, ta thấy được cái sở trường của sư huynh hải rồi. Nói tới đó thì ngài liền tỉnh ngộ. Như vậy tỉnh ngộ cái gì? Biết ở mình có cái chân thật lúc nào cũng sẵn, sẵn ở tai, sẵn ở mắt. Vì vậy mới gọi cái xoay đầu lại. Diệu Sơn hỏi, ngoài chỗ bá trượng ngươi còn đến đâu chăng? Sư thưa, con còn đến Quảng Nam. Thì ngài Diệu Sơn hỏi, ta nghe nói ngoài cửa thành Đông ở Quảng Châu có một hòn đá bị châu chủ dời đi chăng? Ngài đáp, chẳng những châu chủ, dù họp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng động. Thì cái đoạn này quý vị thấy, hỏi cho ngoài chỗ bá trượng ngươi còn có đến đâu? Thì ngài thưa rằng con đến Quảng Nam. Thì ngài nói ở Quảng Đông, ở Quảng Châu, tức là Quảng Nam đó, có một hòn đá bị châu chủ dời đi, có phải vậy chăng? Thì như vậy hỏi cái hòn đá Quảng Châu hay là hỏi cái gì? Ngài nói chẳng những châu chủ, dầu họp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng động, phải không? Như vậy để thấy rằng ngài biết được nơi mình có một cái chân thật, cái đó không ai làm gì nó lay động được hết. Nhưng mà ngài Diệu Sơn ngài hỏi kiểu bóng gió để coi ngài biết hay không. Khi hỏi thì ngài liền trực chỉ nói thẳng, dù cho châu chủ và tất cả người trong toàn quốc giờ cái đó cũng không được đó. Rồi thì Diệu Sơn qua cái điều khác, ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng? Ngài đáp phải. Múa được mấy sức? Múa được 6 sức. Ta cũng múa được. Hòa thượng múa được mấy sức? Ta múa được 1 sức. Sư nói 1 tức 6, 6 tức 1. Sư tử múa, sư tử múa ở đâu? Sư tử múa là múa ở 6 căn của mình đó. mắt, tai, mũi, lưỡi đều có con sư tử trong đó hết. Mà sáu căn đó lúc nào cũng là hoạt động, cho nên nói rằng sáu con sư tử múa, hay là một con sư tử mà múa sáu sức. Sáu sức thì hỏi chứ người múa được mấy sức thì đáp sáu sức. Thì ngài Giữa Sơn trả lời: ta cũng múa được. Hỏi hòa thượng múa được mấy sức? Ta múa được một sức. Cái ngài kết luận một tức là sáu, sáu tức là một. Thì kết luận đó nó có hợp với kinh điển hay không? Bởi vì trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật thường nói nơi chúng ta có một cái tinh minh mà sanh ra lục hòa hợp, gọi là nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Nhất tinh minh là chỉ cho một cái trong sáng sẵn có ở mỗi người, mà cái đó nó liền theo sáu căn mà biến thành lục hòa hợp. Như vậy sáu, múa sáu cái là để chỉ sáu căn sẵn có cái chân thật nó phát hiện ra. Mà sáu cái đó tuy sáu nhưng mà gốc là một cái tinh minh thôi. Cho nên đấy, nhất tinh minh sanh lục hòa hợp. Như vậy mới thấy rằng thiền sư nói cái chuyện như là trò chơi, nhưng mà điều nó nằm sẵn ở trong kinh Phật hết, chứ không phải là tự ý muốn đặt điều. Để chúng ta thấy rằng thiền và Phật hai cái nó không có khác. Sư đến Quy Sơn Linh Hiệu, Quy Sơn hỏi: nghe trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng? Sư đáp: phải. Thường múa hay có khi nghỉ? Sư đáp: cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ. Ấy, khi nghỉ sư tử ở chỗ nào? Người đáp: nghỉ, nghỉ. Thì quý vị thấy thật là khi mà nhận ra được rồi nói gì cũng không có sai. Người hỏi rằng ngài ở chỗ Dược Sơn làm sư tử múa phải không? Đó, thì nó phải. Ai cho thường múa hay có khi nghỉ? Nếu mình không khéo thì hỏi câu đó trả lời được không? Và ngài liền nói: cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ. Sáu căn cần hoạt động thì hoạt động, không cần hoạt động thì nó im, phải không? Đó, khi nghỉ sư tử chỗ nào? Nếu mà mình không có thấu suốt thì câu hỏi này không làm sao đáp được. Ngài liền nói: nghỉ, nghỉ. Nếu nó ở chỗ nào thì đó là một cái gì hình tướng giới hạn, phải không? Nhưng mà cái này là tâm thể không hình tướng, không giới hạn. Cho nên ngài nói nghĩ, nghĩ mà không ra ở chỗ nào hết đó. Chứ còn nếu gặp mình á, nghĩ nó ở chỗ nào? Ở trong này, trong này. Thì như vậy là cái con sư tử mình nó hạn chế chỉ là ở trong cái cơ thể thôi, chứ nó không có trùng khắp. Cho nên cái đặc biệt khi nghe một câu nói mình biết là người đạt đạo, còn nếu không nghe một câu nói mà không thông á, thì biết người không đạt đạo. Đó là cái đặc biệt. Sư nấu trà. Đạo Ngô hỏi: nấu trà cho ai? Sư đáp: có một người cần. Thế sao không dạy y tự nấu? Nay có tôi ở đây. Nói nghe là như đùa. Ngài nấu trà thì hỏi nấu trà cho ai, đáp rằng có một người cần, có một người cần, mà không nói ai hết. Sao cũng dạy tự y tự nấu, người đó cần biết mà tự nấu, tại sao mình phải nấu? Nay có tôi ở đây thôi tôi nấu. Người đó là người nào cần vậy? Như vậy để biết rằng khi đối đáp qua lại, các thiền sư bao giờ cũng đều muốn chỉ rõ cái chân thật cho huynh đệ, cho tất cả chúng ta, chứ không có nói cái chuyện đâu đâu. Thạch Sương Khánh Chi đến, sư hỏi: ở đâu đến? Thạch Sương thưa: Quy Sơn đến. hãy ở trong ấy bao lâu? Nó vừa trải một đông một hạ. Xịt bảo như thế tức thành núi dài. Một xuân, một đông một hạ coi như dài quá. Thì thật sự đó, tùy ở trong đó mà chẳng biết dài ngắn gì hết á. Thì ngài bảo người khác cũng chẳng hiểu chẳng biết, thật xương không đáp được. Nói người khác cũng chẳng hiểu chẳng biết, ngang chỗ đó thật xương bí đáp không được. Sau sư trụ trì núi Vân Nham, huyện Du, Đàm Châu, một hôm sư bảo chúng có đứa trẻ nhà kia hỏi đến, không có gì nói chẳng được. Động Sơn Lương giới hỏi, trong ấy có kinh sách nhiều ít? Ngài đáp, một chữ cũng không. Sao được biết nhiều thế ấy? Ngài đáp, ngài đêm chưa từng ngủ. Làm một việc được chăng? Nói được lại chẳng nói. Như vậy ngài khoe rằng có một đứa trẻ hỏi gì nói cũng được hết, nói cái gì hỏi gì cũng biết cũng nói được. Thì Động Sơn Lương giới hỏi, trong ấy có kinh sách nhiều ít? Hỏi như vậy thì nó có kinh sách nhiều ít mà nó thông vậy? Thì ngài đáp, một chữ cũng không. Không có một chữ, không có một chữ mà sao biết nhiều? Thì nói gì, ngày đêm chưa từng ngủ. Như vậy thì chúng ta nghĩ cái thật của chúng ta có ngủ không? Có ngủ không? Chúng ta thấy ngày thì làm hoạt động, tối thì ngủ, nhưng mà có cái không ngủ. Sao biết nó không ngủ? Nếu nó ngủ thì mình đưa nằm trên giường, nếu có đèn điện, đèn neon mở cái mình hay không? Nếu nó ngủ thì đâu có hay, phải không? Rồi một tiếng gõ cửa cái mình cũng hay liền. Thì vậy nó có ngủ đâu, nó canh hoài mà, phải không? Đó, chỉ có mình ngủ chứ còn sáu cái đó nó không có ngủ. Con rệp hoặc là con kiến nó cắn cái giật mình liền, phải không? Như vậy thì nó đâu có ngủ, nó canh gác thường trực. Cho nên nói ngày đêm chưa từng ngủ. Hãy làm việc, làm một việc được chăng? Nói được lại chẳng nói. Nếu còn thấy được không được thì cái đó còn hai bên nên không có nói. Sư hỏi vị tăng, ở đâu đến? Tăng thưa, thêm hương rồi đến. Thấy Phật chăng? Thấy. Thấy ở đâu? Thấy ở hạ giới. Ngài nói, Phật xưa, Phật xưa. Trúng không? Ông nói Phật ở hạ giới, nghe trúng chưa? Bởi vì thêm hương, tức là đốt hương ở trên chùa mới đến đó. Hỏi cho ông thấy Phật không? Nó thấy. Thấy ở đâu? Nó thấy ở hạ giới. Ngài nói Phật xưa, Phật xưa, Phật đó xưa rồi, không phải đâu. Nếu thấy Phật ở hạ giới là Phật ở ngoài, phải không? Mà thấy Phật ở ngoài tức là không phải thấy thiệt, thấy Phật của mình rồi. Cho nên ngài nói Phật xưa, Phật xưa. Thì tất cả quý Phật tử chúng ta ngày nay thấy Phật xưa, Phật hiện tại, chắc thấy Phật xưa không, phải không? Ít cho thấy ông Phật hiện tại. Đạo Ngô hỏi, đại bi ngàn tai mắt, mắt nào là mắt chánh? Sư bảo, như người ban đêm vói tai lại sau mò chiếc gối. Đạo Ngô bảo, tôi hỏi rồi. Sư hỏi, hỏi thế nào? Đạo Ngô nói, khắp thân là tai mắt. Sư bảo, nói tột cùng lời nói chỉ nói được 8 phần. Đạo Ngô hỏi, sư huynh thế nào? Ngài nói, khắp thân là tai mắt. Thế câu chuyện này chúng ta thường gặp mà không giải thích nổi, như cái tượng thiên thủ thiên nhãn đó. Đó, tượng thiên thủ thiên nhãn là tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thiên thủ thiên nhãn. Thiên là ngàn, thủ là tai, thiên thủ là ngàn tai, thiên nhãn là ngàn mắt. Như vậy thì cả ngàn cái tai, cả ngàn cái mắt, thì con mắt nào là con mắt chánh, cái tai nào là cái tai chánh? Nếu hỏi mình câu đó thì biết liền. Thì Đạo Ngô hỏi tới chỗ đó thì Ngài nói rằng: như người ban đêm vói tai lại sao mò chiếc gối. Sao mà lãng quẻ quá vậy? Hỏi con mắt chánh mà không nói con mắt số 1, số 2 gì hết, mà giờ nó như người ngủ ban đêm vói tai mò chiếc gối thì sao? Ai lãnh hội được câu đó? Bởi vì ngàn tai ngàn mắt để tượng trưng rằng nơi nào ở con người chúng ta đều biết hết, chứ toàn thân đều biết, cho nên ngàn tai ngàn mắt. Thường thường nói muốn tìm cái gì là không mắt thấy rồi mới tìm, nhưng mà giờ ngủ mắt không thấy, mà chiếc gối nó lọt ra sau lưng đưa tay gói đụng nó cái viết đó là chiếc gối, thì như vậy cái tay cũng thấy vậy, thấy không? Như vậy tất cả đều thấy, và cái chân sờ đụng nghe cũng biết đó là cái gối mình dích lên, thì như vậy chỗ nào không thấy? Như vậy thì nói để nói rằng tất cả toàn thân chúng ta chỗ nào cũng là tai mắt hết. Tai mắt nghĩa là chỗ nào cũng là biết, mà biết tức là thấy. Thí dụ như chúng ta nhắm mắt mà có người nào đứng ngoài kia nói chuyện, hỏi cái người đó ở đâu thì biết người đó ngoài đường. Đâu có thấy mà sao biết ngoài đường, phải không? Thường thường nó thấy thì mới biết, nhưng mà nghe tiếng nói mình biết hơi hướng đó. Còn những cái gì mà chúng ta thấy mà nó không được rõ, ví dụ như thở vào miếng ván, đứng nhìn mình không biết, thấy nó láng mà không biết thiệt láng không, thì phải sao? Lấy tay sờ, sờ cái biết nó láng hay không. Thì như vậy thường thường mắt mới thấy láng hay không láng, mà sao là tay cũng biết láng đó. Như vậy thì chỗ nào là không biết, mà đều biết giống như mắt thì là mắt hết. Như vậy ở đâu cũng là tay mắt hết trơn. Như vậy thì tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra thiên thủ thiên nhãn để nói lên rằng cái chân thật biết đó nó trùm cả toàn thân, chứ nó không ở một nơi, không ở một chỗ đó. Như vậy thấy những cái đó mình mới biết cái ý nghĩa tượng trưng. Chứ nhiều khi cứ thấy ngàn tay ngàn mắt biết chi nhiều quá vậy, đầy mình đầy mấy hết, phải không? Đó là để nói lên cái chân thật đó nó khắp hết cả con người chúng ta, chứ đừng nói ở mắt mới thấy là biết, ở tai nghe mới biết, mà tất cả chỗ đều biết. Đó là một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Cho nên rồi Ngài nghe nói khắp thân là tai mắt, thì Ngài nói lại, nói lời nói cùng lời nói tột cùng lời nói chỉ nói được 8 phần, hãy sư huynh thế nào? Ngài lặp lại khắp thân là tai mắt, tức là sát nhãn. Đúng rồi đó. Sư ngồi bệnh dài cỏ, Động Sơn Lương Giới đến trước thưa: xin thầy trồng mắt được chăng? Sư bảo: ngươi đi với ai? Lương Giới: không, tức là đi của mình thôi. Giả sử có, ngươi nhầm ở chỗ nào? Lương Giới không đáp được. Sư bảo: xin trồng mắt là mắt chăng? Chẳng phải mắt. Sư nạt đuổi ra. Đó. Thì thiền sư Lương Giới: xin trồng có mắt thiệt hay xin cái gì? Bởi vì trong nhà thiền hay dùng cái câu trồng con mắt luôn luôn ở trong giữa con mắt. cái chân thật của mình, cái sáng suốt của mình nó nằm sẵn ở trong mình, giống như trong con mắt nó nằm sẵn trong con mắt. Nói xin trong mắt tức là xin cái chân thật đó. Thì khi hỏi xin cái chân thật, hỏi vậy xin trong mắt thì nói người đi với ai để ta cho khiên về? Nó tôi đi của mình à, mình không à. Thì nói giả sử có, người nằm chỗ nào để chỗ nào, nếu ta cho người để chỗ nào? Thì ông nói lương giới không đáp được, nếu cho không biết để chỗ nào, xin ta bây giờ ta cho để chỗ nào đấy, mà nếu không biết chỗ để làm sao cho. Cho nên để thấy rằng ngài lương giới chưa có nhập được, liền nói sư bảo xin trồng mắt là mắt chăng? Cho nên chẳng phải mắt, xin nạt đuổi ra. Xin trồng cái mắt mà không phải mắt, như sự thật trồng con mắt mới là cái sáng thực của con mắt, phải không? Nếu con mắt mà không có trồng thì có sáng không? Đó, cho nên xin trồng mắt tức là xin cái sáng thực. Tăng hỏi, khi một niệm chợt khởi liền rơi vào ma giới là thế nào? Sư bảo, người nhân đâu từ Phật giới đến? Tăng không đáp được. Sư hỏi, hội chăng? Nó chẳng hội. Chớ bảo hội chẳng được, giả sử hội được cũng chỉ là bên trái bên phải. Bởi vì ông Tăng này, ông nói khi một niệm khởi liền rơi vào ma giới là thế nào? Thì ngài nói, người nhân đâu từ Phật giới đến? Nếu niệm khởi là ma giới, bây giờ ông biết như vậy thì bây giờ ông từ đâu đến? Chẳng lẽ ông từ ma giới đến? Cho nên như vậy là ông chắc từ Phật giới đến, phải không? Nghe hỏi vậy ông Tăng ông bí, ông đáp không được. Thì ngài hỏi, hiểu chăng? Nó chẳng hiểu. Nói nếu mà người có hiểu được á, thì giả sử hiểu được cũng chỉ là hiểu bên trái bên phải thôi, còn hai bên, vì còn có ma giới Phật giới là hai, mà còn có hai bên á, thì nó hiểu cũng là hiểu nửa chừng chứ không đến đâu hết. Đời đường hiểu hội xương năm đầu 841 tháng 10 ngày 26, sư có chút bệnh, chút ít bệnh, tắm gội xong kêu chủ sự bảo sắm sửa trai ngày mai có thượng tọa đi. Đến tối đêm 27, sư quy tịch thọ 60 tuổi, trà tỳ được xá lợi rất nhiều. Thấy các ngài đi thông thả quá, phải không? Nghĩa là báo tin trước, sửa sạn, sắm sửa trai nghi đi, ngày mai có thượng tọa đi. Thì như vậy, rồi đến tối 27 là ngài quy tịch. Đó là qua một vị thiền sư. Thì đây thêm một vị nữa để cho quý vị nghe nhiều chút. Tới thứ hai là thiền sư Viên Trí, hiểu là Đạo Ngô, tức là huynh đệ với ngài Văn Nham. Sinh năm 768, tịch năm 835. Sư họ Trương, quê ở Hải Môn, Dự Chương. Lúc nhỏ sư theo Hòa Thượng Bàn xuất gia và thọ giới. Sau sư đến Pháp Hội Dược Sơn thầm được tâm ấn. Một hôm Dược Sơn hỏi sư, ngươi đi về đâu? Sư thưa, đi dạo núi về. Ngươi đi đâu về? Sư thưa, đi dạo núi về. Dược Sơn bảo, chẳng rời thất này, đem gì về nói mau. Sư thưa, trên núi con chim con đầu tở tuyết. Trên núi chim con đầu tở tuyết, đáy khe cá lội lo chẳng cùng. Nguyên chữ Hán là sơn thượng biểu nhi đầu tở tuyết, dáng để du ngư mang bất triệt. Thì câu chuyện này quý vị thấy nó hơi lạ một chút. Ngài Đạo Ngô thưa Dược Sơn, hỏi rằng ngươi đi đâu về? Ngài nói rằng đi dạo núi về, đi dạo núi về. Giê-xu nói chẳng rời thất này, đem gì về, nói mau. Sư liền nói lên một bài kệ hai câu: trên núi chim con đầu tở tuyết, đái khe cá lội lo chẳng cùng, mà đem cái đó về. Thì như vậy câu hai câu thơ này có dính dáng gì với cái câu hỏi của Ngài Giữa Sơn không? Ngài Giữa Sơn nói chẳng rời thất này, đem gì về, nói mau. Chẳng rời thất này tức là chẳng rời cái thất mình ở, đem cái gì về. Thì hỏi đem cái gì về, thì Ngài liền trả lời: trên núi chim con đầu tở tuyết, đái khe cá lội lo chẳng cùng. Tức là tả cảnh chim bay cá lội chơi thôi, phải không? Như vậy có cái gì về? Bởi vì có một cái đem về đem đi thì cái đó chưa phải là thật, phải không? Nên nếu mà nói dạ có cái tên gì đó đem về thì cái đó là trật rồi. Ví dụ mà nói đem ông Phật về cũng là trật rồi. Cho nên Ngài chỉ nói hai câu thơ tả cảnh thôi: chim trên núi đầu bạc như tuyết, cá lội như khe mà lo chẳng cùng. Sư cùng Đàm Thạnh đứng hầu giữa sơn. Giữa sơn bảo: chỗ trí chẳng nghĩ đến, tối kỵ nói tới. Nói tới tức đầu mọc sừng, trí đầu đà, là chỉ cho người Đạo Ngô. Hiểu thế nào? Sư liền đi ra. Đàm Thạnh hỏi Giữa Sơn: sư huynh trí vì sao không đáp lời hòa thượng? Giữa Sơn bảo: hôm nay ta đau lưng, y đã hội, ngươi hãy hỏi lấy y. Đàm Thạnh đến hỏi sư: vừa rồi vì sao sư huynh không đáp lời hòa thượng? Sư bảo: huynh đến hỏi hòa thượng đi. Như vậy thấy rằng cái câu này Ngài Giữa Sơn, Ngài nói rằng chỗ trí chẳng nghĩ đến, tối kỵ nói tới. Nói tới tức đầu mọc sừng, bởi vì cái chân thật, cái đó nó không cho mình dùng trí suy nghĩ mà hiểu biết. Nếu còn có suy nghĩ hiểu biết thì cái đó chưa phải chân thật. Bởi vì nghĩ suy mà biết, đó là cái động. Cái động làm sao đến cái bất động được? Cho nên không có nghĩ đến mà tối kỵ nói tới. Nếu mà nói nó là cái gì đó thì đầu mọc sừng. Nói vậy cái thì Ngài Đạo Ngô liền đứng dậy đi ra, không trả lời. Đặt câu hỏi mà không trả lời, đứng dậy đi ra. Có trả lời chưa? Nếu mà Ngài nói cái gì thì phát phạm một cái lỗi là không cho nói đến. Cho nên không nói đến thì diễn tả cho người ta biết cái chỗ trí không thể nghĩ tới đó là cái biết đứng dậy đi ra. Đứng dậy đi ra. Cho nên đứng dậy đi ra mà Ngài Dân Nham lúc này cũng còn chưa có thấu. Hỏi sư huynh trí vì sao không đáp lời và thưởng. Hỏi mà không chịu đáp, đứng dậy đi à, cái bộ khi thầy quá, phải không? Thì Ngài Giữa Sơn biết bảo: hôm nay ta đau lưng, y đã hội, ngươi hỏi lấy y. Thôi giờ ta đau lưng quá thôi, hỏi ổng á, ta không có nói. Rồi Ngài Đàm Thạnh người tới hỏi hỏi Đạo Ngô: vừa rồi vì sao sư huynh không đáp lời hòa thượng? Sư bảo: huynh đến hỏi hòa thượng đi. Bởi vì cái chỗ đó nói không đến mà làm sao mà đáp. Đó là cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Quy Sơn Linh Hiệu hỏi Vân Nham Đàm Thạnh: bồ đề lấy gì làm tòa? Đàm Thạnh đáp: lấy vô vi làm tòa. Đàm Thạnh lại hỏi Linh Hiệu câu ấy. Linh Hiệu đáp: lấy các pháp không làm tòa. Linh Hiệu lại đem câu ấy hỏi sư. Sư đáp: ngồi thì cho y ngồi, nằm thì cho y nằm, có một người chẳng ngồi chẳng nằm, hãy nói mau, nói mau đó. Thì đây là dẫn trong kinh Pháp Hoa à. Hãy Bồ Đề lấy gì làm tòa? Thì Ngài Đàm Thạnh đáp, lấy vô vi làm tòa à. Vô vi là chỗ không sanh không diệt, làm cái tòa cho Bồ Đề. Thì Ngài Đàm Thạnh Ngài hỏi lại Linh Hữu câu ấy, Linh Hữu đáp, lấy các pháp không làm tòa à. Thấy tất cả pháp thông trong kinh Pháp Hoa đó à. Thì hỏi lại Ngài Đạo Ngô, thì Ngài Đạo Ngô đáp, ngồi thì cho y ngồi, nằm thì cho y nằm, có một người chẳng ngồi chẳng nằm, hãy nói mau, nói mau đó. Như vậy thì có một người chẳng ngồi chẳng nằm, người đó ở đâu? Ở trong ngay cái chỗ cái người hay ngồi hay nằm đó, phải không? Như vậy thì quý vị có cái người không ngồi không nằm ngay nơi cái người biết ngồi biết nằm. Mà ai biết ngồi biết nằm là có người không ngồi không nằm trong đó rồi, phải không? Đó là cái đặc biệt. Linh Hiệu hỏi sư, ở đâu đến? Sư đáp, khám bệnh đến. Hỏi có bao nhiêu người bệnh? Linh Hiệu đáp, có người bệnh, có người không chẳng bệnh. Sư nói, có người không bệnh đâu chẳng phải là trí đầu đà à, tức là trí đầu đà là chỉ cho Ngài Đạo Ngô. Thì Ngài đã bệnh cùng chẳng bệnh đều không can hệ việc nó. Nói mau, nói mau à, nghĩa là bệnh và không bệnh đều không có can tới cái con người đó à. Như vậy thì chúng ta ngày nay ai cũng thấy mình là có bệnh. Mình có bệnh bởi thấy mình có bệnh cho nên thấy khổ. Nếu mình biết ngay nơi cái thân bệnh hoạn có người không bệnh hoạn thì chắc hết khổ liền, phải không? Thì mặc cái thân này nó đau, nó nhức, nó khó khăn đủ thứ, nhưng biết trong đó có cái không đau không nhức. Cái gì không đau không nhức? Cái biết ôi da đó, không có đau, không có nhức. Thực ra tôi nói là quý vị nghiệm thấy chúng ta có một cái lỗi rất là lớn, cho nên là chúng ta khổ suốt kiếp. Là mỗi khi cái tai nó có cái vết thương, cái mình nghe nó đau, nó nhức, nó giật giật, phải không? Thì nó giật giật tại chỗ cái vết thương đó. Thì như vậy cái vết thương đó nó làm cho cái tai giật giật, đau nhức. Như vậy cái chỗ đau nhức đó là mình chăng? Mình không? Nếu mình thì nó đau nhức, mà nó đau nhức là mình đau nhức. Còn nếu biết cái chỗ này là chỗ thịt da nó đau nhất, chứ không phải mình đau nhất. Nếu mình đau nhất mình đâu có biết nó. Mà mình biết nó đang giật giật thì cái biết đang giật giật đó không phải là cái đau nhất rồi, phải giờ. Mà nhiều khi chúng ta lầm, ta cứ thấy cái đau nhất là mình bị đau nhất thôi, mà không ngờ chính là cái cơ thể mình, các cái bộ phận da xương bị những dây thần kinh nó xúc chạm tới cái vết thương nào đó, nó đau nó giật. Chứ còn có cái không có đau nhất. Cái không đau nhất đó, biết được cái đau nhất. Quý vị khi nào đau, đau bụng, đau gì đó rồi dòm coi cái đau nó ra làm sao, lát cho quên đau. Khi nó đau nhất mà mình biết, nhìn lại nó cái nó quên đau nhất. Còn cái này mình cứ lo cắm đầu rên thành nó đau nhức quá, phải không? Cho tới cái rất là nhỏ, như ai cũng vậy, lúc trẻ lúc nhỏ mà y tá hoặc là bác sĩ tới chích thuốc cho mình, thấy cái mũi kim đưa vô da thịt có đau không? Có sợ không? Sợ, có người nhắm mắt, phải không? Nhưng tôi thì mấy vị y tá chích, rồi tôi đưa cái tay cho chích, rồi họ cầm kim mà đẩy vô, tôi có mắt theo dõi cho nó chích ra sao, nó chích vô mà trả cái lùi qua lùi lại không thấy rõ ràng thì thôi, đâu có gì phải đau. Còn mình sợ quá là mình nghĩ cái đau đó là mình, chứ không ngờ cái đau là chạm các dây thần kinh trong da thịt, nó đau, chứ còn cái thực mình không có đau. Nếu thực mình đau thì mình không có, không cái thân này nó là cái tướng bại hoại, nó bị hành, bị tan rã. Nhưng mà có cái không có bị hành, không có tan rã, mình biết mình sống được nó thì tự nhiên mình vững ghê lắm, không có sợ, không có đau nhức gì hết trơn. Nhiều khi người nói đau quá chịu không nổi, có thể hằng vậy không? Tôi nói một cách vô tình, tôi nói chịu không nổi thì chết, phải không? Còn chưa chết thì còn chịu nổi. Quý vị thấy phải vậy không? Nếu không nổi là chết, mà nó chưa chết tức là còn chịu nổi, thôi cứ cười nó đi, rên chi. Nếu còn chịu nổi là chưa chết, còn nếu khi nào nó hết nổi thì nó chết, vậy chứ có gì. Mà chúng ta cứ rên cái câu chịu không nổi. Thấy Đàm Thạnh bệnh, sư hỏi lìa cái vỏ lũng này đến chỗ nào thấy nhau? Thì người đáp đến chỗ chẳng sanh chẳng diệt thấy nhau. Đàm Thạnh người đáp vậy đó, đến chỗ chẳng sanh chẳng diệt thấy nhau. Sư bảo sao không nói chỗ phi chẳng sanh chẳng diệt cũng chẳng cần thấy nhau. Nghĩa là người xưa quý vị thấy đi thăm bệnh nói chuyện nghe lạ lùng quá, người ta bệnh tới thăm rồi hỏi rằng lìa cái vỏ lũng này đến chỗ nào thấy nhau. Cái vỏ lũng nuôi bốn con rắn đó, phải không? Rồi cái vỏ lũng này mà nó lũng thì bốn rắn nó chạy, rồi tới chỗ nào thấy nhau? Thì ngài Đàm Thạnh nói đến chỗ chẳng sanh chẳng diệt thấy nhau. Chúng ta thấy ở chỗ chẳng sanh chẳng diệt đó. Ngài đáp lại một câu sao không nói chỗ phi chẳng sanh phi chẳng diệt cũng chẳng cần thấy nhau luôn. Cái gì thấy bằng cái gì? Không hình không tướng làm sao thấy, phải không? Đàm Thạnh lại đi đôi giày cỏ. Sư thấy hỏi làm gì? Giá lại đôi giày cỏ. Sư thấy hỏi làm gì? Ngài Đàm Thạnh đáp đem bại hoại, vá bại hoại. Đôi giày cỏ là cái thứ đồ bại hoại, bây giờ mình giá nó cũng là đem bại hoại, giá bại hoại. Nhưng mình bây giờ mình đau mình uống thuốc thì cũng chi, thuốc cũng là thứ bại hoại, mà uống vô thì cũng là phụ cho, giúp cho cái bại hoại thôi chứ cái gì. Thì ngài bảo sao không nói tức bại hoại mà phi bại hoại. Ngay cái bại hoại vẫn có cái không bại hoại. Sao sư đến núi Đạo Ngô an trụ ở đây, tăng chúng đến tham vấn rất đông. Có vị tăng hỏi thế nào là chỗ đắc lực hiện giờ? Sư đáp ngàn muôn người gọi chẳng sai đầu, mới có ít phần tương ưng. Hỏi làm sao mà đến cái chỗ được đắc lực, thế nào là chỗ đắc lực hiện giờ, nghĩa là mình tu hành cái chỗ đắc lực hiện giờ là cái gì? Thì bảo ngàn muôn người gọi chẳng sai đầu, mới có ít phần tương ưng. Nghe cái người tu mà mọi cảnh mọi trường hợp không bị chi phối, nó gọi là ngàn muôn người gọi mà không sai đầu, tức mọi trường hợp mọi cảnh đều không chi phối được mình, đó là đắc lực. Thì quý vị thấy chúng ta dễ đắc lực hay không, hay là bất lực? Không có đắc mà là bất lực. Đang đi mà thấy một cái gì vừa ý hay trái ý hay là có cái bị nó lôi rồi, phải không? Thấy cái gì vừa ý cái thì chăm chỉ nhìn, thấy cái gì trái ý cái thì bực bội đó. Thì như vậy là đắc lực hay không đắc lực? Bởi vậy cho nên chúng ta sống toàn là bị ngoại cảnh nó chi phối. Mà ngoại cảnh chi phối thì chúng ta có tự do không?
ai cũng đòi tự do mà thực sự mình không có tự do chút nào hết. Ta nói nhiều cái chuyện rất là tầm thường, quý vị kiểm lại mới thấy cái không tự do của mình. Giả sử mình đang đi một cách bình thường, không có bận tâm cái gì hết, mà nghe hai người đứng ở bên đường họ nói rù rì mà có cái tiếng gì giống cái tên mình, thì quý vị có yên lòng đi không? Có yên lòng đi bình thường không? Hay là liền ngoái đầu cái ai đó nói cái gì đó, nghĩa là có một cái tiếng gì na ná tên mình, nghĩa là quay đầu lại là chú ý rồi, chứ không có thể đi được. Rồi tất cả những cái trường hợp khác cũng vậy, nó có cái gì mà liên hệ tí tới mình cái là mình bị nó quay, nó lôi. Cho nên là mình không có tự do.
Người tự do thì mặc như Phật cái kêu kêu chửi ngài cũng cứ đi vậy, không có không cần không màng hết.
Còn mình bây giờ nói tới cái tên thôi, chứ đừng có nói là nó nặng nó nhẹ, là chú ý tới rồi, coi người đó khen mình hay chê mình. Đó là chúng ta mất tự do. Cho nên người nói ngàn muôn người gọi mà chẳng xoay đầu mới có ít phần tương ưng. Quý vị ráng tập, tập làm sao mà được ở trong cảnh đó. Chợt gặp lửa cháy thì sao? Bây giờ ngày vị Tăng hỏi chợt gặp lửa cháy thì sao, thì ngài đáp đốt cả quả đất. Sư hỏi lại vị Tăng ấy, dẹp than và lửa, cái gì là lửa? Thì ông Tăng đáp chẳng phải lửa. Thường thường thì cái người tu, đây là muốn nói cho rõ làm sao đứng giữa cái cõi đời này mà không bị cái gì nào danh nào lợi nào những cái khen chê khinh bỉ gì gì nó không có động tới lòng mình được, đó là đắc lực. Quý vị hỏi giả sử ai đó nói tôi chứng được lục thông mà vừa bị người ta chửi cái nỗi giận đùng đùng lên đó, thì thứ đó thiệt chưa? Lục thông ở ngoài miệng chứ phải lục thông thiệt, phải không? Cho nên người đắc lực là cái người trước mọi cảnh đó mà vẫn an nhiên tự tại, đó mới là đắc lực. Như vậy người đó yếu hay mạnh? Bởi vậy nên được phi thường là vậy đó. Còn chúng ta là cái hạng mũ mít đụng cái dính, cho nên nó rất là tầm thường, phải không? Không có cái giá trị gì hết. Vì vậy mà ông Tăng nói nếu gặp lửa cháy thì sao? Thì ngài nói đốt cả quả đất, chứ không nói gì hết. Cái cháy đốt cả quả đất. Từ ngài hỏi là Di Tăng, dẹp than và lửa, cái gì là lửa? Thì ông Tăng ông nói chẳng phải lửa. Thạch Xương Khánh Chư hỏi, trăm năm sau có người hỏi việc pháp tắc cùng tột, làm sao nói với họ? Tức 100 năm sau có người hỏi việc phép tắc cùng tột, làm sao nói với họ? Thì ngài bảo sa di đáp dạ. Sư bảo thêm nước trong tịnh bình dây lâu. Sư hỏi lại Khánh Chư, vừa rồi hỏi gì? Khánh Chư lặp lại câu hỏi trước. Sư đứng dậy đi. Quý vị thấy ngài dạy một cách khéo vô kể, tức là ngài Thạch Xương Khánh Chư hỏi rằng sau 100 năm, tức là sau đời mình rồi, có người hỏi việc phép tắc cùng tột, tức là chỗ đạo lý cùng tột đó, làm sao nói với họ? Cái thì ngài gọi Sa Di, là ông Sa Di dạ. Cái sư bảo thêm nước trong tịnh bình. Rồi cái im lặng với lâu. Sư hỏi là Khánh Chư, vừa rồi hỏi gì? Thì Khánh Chư ngài liền thạch thà lặp lại câu hỏi trước. Ngài đứng dậy ngài đi. Như vậy ngài có chỉ cái phép tắc chưa? Chỉ ở đâu? Nghĩa là cái phép tắc của sau này là gọi người ta dạ. Cái đó là cái phép tắc, tức là chỉ cái chân thật từ mắt, từ tai đó cho mọi người. Đó là cái phép tắc của nhà thiền. Mà rồi ngài khéo nói đánh lừa, không nói chuyện với ngài Khánh Chư, mà gọi ông Sa Di. Ông Sa Di gọi thì giả, giả chẳng lẽ làm thinh, thôi thêm nước trong tịnh bình. Chứ sự thật thêm nước là chuyện chơi thôi, không có dính gì không cái phép tắc này. Rồi tưởng đâu là ngài Khánh Chư đã lãnh hội, nhưng mà không lãnh hội được. Rồi hỏi chứ vừa rồi ngươi hỏi gì quên rồi. Thì ngài Khánh Chư thật thà lặp lại, ngài đứng dậy ngài đi. Đó là không hiểu được cái chỗ ngài chỉ phép tắc. Hôm khác Khánh Chư hỏi một mảnh xương của hòa thượng gõ in tiên đồng đi về chỗ nào. Sư gọi thị giả, thị giả đáp dạ. Sư bảo năm lừa đi. Tức là ngài Khánh Chư, thạch xương Khánh Chư, ngài hỏi một mảnh xương của hòa thượng gõ in tiếng đồng. Nó là mảnh xương nên mà nó có vang ra tiếng như tiếng đồng, thì sau khi kia nó đi về chỗ nào. Đó. Ngài liền gọi thị giả, thị giả đáp dạ. Sư bảo năm lừa đi. Đó. Nghĩa là thường thường người ta tính theo 12 con giáp á, Tý Sửu Dần Mẹo Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi vân vân, thì trong đó có cái ông nào năm lừa không? Thì ngài nói năm lừa đi. Mùi là con dê chứ, phải không? Mà này không có cái lừa. Ngài nói năm lừa đi, tức là nó không có cái thời gian đi, thời gian đến, thời gian đi nó không có thiệt. Sư mắc bệnh, tăng chúng đến thăm hỏi. Sư bảo có nhận chẳng đến, các ngươi biết nó chăng? Chúng đều buồn thảm. Sư bảo ta sẽ đi xa bên Tây, lý không rời bên Đông. Đến ngày mùng 10 tháng 9 niên hiệu Thái Hòa năm thứ 9 835 Tây lịch, đời Đường, sư Quy Tịch thọ 67 tuổi, vua Sắc Bang là Tu Nhất Đại Sư, pháp hiệu là Bảo Tướng. Đây ngài nói có nhận chẳng đến, các ngươi biết nó chăng? Có nhận mà không đến không đi, ngươi biết nó không? Chúng đều buồn thảm, ngươi không có dám nói. Thì sư bảo ta sẽ đi xa bên Tây, lý không rời bên Đông. Nghĩa là nói đi xa mà nó không phải Đông Tây gì hết á. Thì các vị đã biết ngài chuẩn bị tịch. Thì sao đến ngày mùng 10 tháng 9 thì ngài tịch. Đó là hết một vị nữa.